Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 4 tháng 7 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc các giám mục Hoa Kỳ thúc giục Quốc hội sửa các vấn đề tồn tại trong đạo luật y tế vừa được tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tán thành. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Tình yêu vô biên của Cha tựa như núi đá trung kiên vững vàng, cho dầu nhân thế đổi thay.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 8 câu 28 đến 34. Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Gi-ra-sa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra. Chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Cách đó không xa, có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ này xin người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo." Người bảo chúng rằng: "Cứ đi." Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo, tức thì cả đàn heo từ bờ dốc thẳng nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng của họ. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã đến với con người. Và tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai mẫu người, hai cách thức Chúa đến với họ. Mẫu người thứ nhất có thể thấy được nơi hai người bị quỷ ám. Họ là những con người bị đẩy ra bên lề xã hội, và chính họ cũng không làm chủ được trí khôn của mình nữa. Họ không còn sống như một con người bình thường và bị người ta xa lánh. Chúa Giêsu đến với họ một cách bất ngờ. Họ chưa kịp xin Chúa chữa lành. Vả lại, họ cũng không thể xin, vì lúc đó họ đang bị quỷ ám. Thế nhưng, Chúa đã chữa lành họ. Ngài cho phép quỷ nhập vào đàn heo gần đó. Một phép lạ xảy ra, làm rúng động những người dân trong thành. Mẫu người thứ hai là dân cư miền Gadara. Những người này có đời sống vật chất đầy đủ và tiện nghi, nhưng dường như không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa đến với họ qua dấu lạ chữa lành hai người bị quỷ ám, mà từ lâu họ đã chối từ. Và sự kiện đàn heo bị quỷ nhập lao xuống biển chết chìm. Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ để kéo chú ý của người dân trong thành về việc Chúa đến, nhưng họ đã bỏ mất cơ hội để tiếp xúc với Chúa và đón nhận ơn cứu độ. Bởi vì, như tin mừng kể lại, sau khi gặp Ngài, họ xin Ngài rời khỏi vùng đất của họ. Họ làm thế vì sợ phải gánh chịu những thiệt hại vật chất do sự hiện diện của con người lạ lùng này. Những lợi lộc hay những thiệt thòi vật chất có thể làm cho con người khép kín tâm hồn, trở nên mù quáng trước sự hiện diện yêu thương bình an và cứu rỗi của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn thanh thoát, biết mở rộng để đón nhận những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, để sẵn sàng đến gặp Chúa, sống với Chúa và trở thành dụng cụ hữu hiệu của Chúa cho những anh chị em xung quanh. Amen.
Này là Thiên Chúa, không phải người phàm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài bổ nhiệm người kế vị Đức Cha Gera Ludwig Müller, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Regensburg bên Đức. Cùng với việc bổ nhiệm này, Đức Cha Müller được thăng Tổng Giám mục, đồng thời cũng là Chủ tịch của ba Ủy ban Ecclesia Dei, Kinh Thánh và Thần học Quốc tế. Đức Hồng Y Levada, người Mỹ, năm nay 76 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Portland, Oregon, rồi làm Tổng giám mục San Francisco trước khi được Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm kế vị Ngài trong chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin hồi tháng 5 năm 2005. 10 tháng sau đó, Đức Tổng giám mục Levada được thăng Hồng Y. Đức Tổng giám mục Müller, năm nay 65 tuổi, nguyên là giáo sư tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Ludwig Maximilians ở Munich từ năm 1986, trước khi được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Regensburg năm 2000, là nơi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 từng làm khoa trưởng thần học trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Munich. Đức Cha Gera Ludwig Müller là tác giả của hơn 40 ấn phẩm khoa học, trong đó nổi tiếng nhất là cuốn Tín lý Công giáo, Nghiên cứu và Thực hành Thần học. Ngài từng là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế và là thành viên Bộ Giáo lý Đức tin. Cũng ngày mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cách chức Đức Cha Robert Bizak, 52 tuổi, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng giám mục giáo phận Trava thuộc Cộng hòa Slovakia. Đức Cha được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận này hồi năm 2009, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Jan Sokol. Phòng báo chí Tòa Thánh không cung cấp chi tiết gì về lý do vụ cách chức này, nhưng báo chí Slovakia cho biết hồi cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 năm nay, Bộ Giám mục đã cho thực hiện một cuộc thanh tra tông tòa tại giáo phận Trava vì có những vấn đề trầm trọng thuộc lĩnh vực quản trị và tài chính, chứ không phải vì đời sống luân lý của vị giám mục này. Bình thường khi có vấn đề trầm trọng, Tòa Thánh đề nghị vị giám mục có lỗi từ chức, nhưng nếu đương sự không chấp nhận đề nghị, thì Tòa Thánh đi tới quyết định cất khỏi nhiệm vụ săn sóc mục vụ giáo phận. Trong Thánh lễ Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, chính Đức Tổng giám mục Bezak thông báo cho các tín hữu về việc mình bị cách chức bằng cách đọc một văn thư của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh về vấn đề này. Đức giám mục phụ tá Jan Orost, tổng đại diện, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản giáo phận. Tin Roma. Tòa Thánh lên án các cuộc tấn công có hệ thống tại Nigeria. Ngay sau cuộc tấn công tại Nigeria, Tòa Thánh đã lên án các cuộc tấn công có hệ thống nhằm chống lại các Kitô hữu vào Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua tại Nigeria và nói rằng đó là một tội ác khủng khiếp không thể nào chấp nhận được. Nước Italia cũng phản đối chống lại cuộc chiến tranh diệt chủng này. Những cuộc tấn công xảy ra vào Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua nhắm tấn công các tín hữu tại năm thánh đường trong bang Kaduna, miền Bắc Nigeria, đã làm cho 45 người bị chết và hàng trăm người bị thương, cả phía các tín hữu Kitô cũng như các tín đồ Hồi giáo. Từ tháng Giêng năm 2012 đến nay, người ta ước lượng đã có chừng 600 nạn nhân thuộc các giáo hội Kitô đã bị giết hại do nhóm Hồi giáo Boko Haram. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nghiêm khắc lên án các cuộc tấn công có hệ thống nhắm vào các nơi thờ phượng. Cha nói, các cuộc tấn công này thật là tội ác ghê gớm, không thể nào chấp nhận được. Vị phát ngôn viên của tòa thánh cũng lên tiếng than phiền về một sách lược hận thù mù quáng và kêu gọi các cường quốc phải ra tay can thiệp để tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. Cha nhấn mạnh rằng, nếu bạo lực cứ tiếp tục diễn ra và ngày càng lan rộng, sẽ có nguy cơ kích động các cuộc tấn công trả đũa, khiến cho tình hình thêm căng thẳng, không những gây thiệt hại cho các Kitô hữu mà còn cho đa số quần chúng đang khao khát chung sống hòa bình. Trong nhật báo La Repubblica của Italia, số ra ngày 18 tháng 6, ông Andrea Riccardi, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế, cũng lên án cuộc chiến tranh diệt chủng nhắm vào các Kitô hữu ở Nigeria. Phát ngôn viên của nhóm Hồi giáo quá khích Boko Haram đã nhìn nhận chính họ chủ mưu và thực hiện các cuộc tấn công trên đây như sau. Quốc gia Nigeria và các Kitô hữu là kẻ thù của chúng tôi, và chúng tôi quyết tung ra các cuộc tấn công chống quốc gia này và các cơ quan an ninh của họ, cũng như chống các giáo hội cho tới khi nào chúng tôi đạt được mục đích là thiết lập một quốc gia Hồi giáo, thay thế quốc gia dân sự. Nước Nigeria là quốc gia đông dân nhất châu Phi với hơn 160 triệu dân. Miền Bắc đa số theo đạo Hồi và miền Nam đa số theo Kitô giáo. Đảng khác, về phương diện kinh tế, miền Nam cũng phồn thịnh và giàu có hơn vì có dầu hỏa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hoạt động trong ngành y tế hãy biểu lộ lòng từ bi và yêu thương của Chúa cho các bệnh nhân. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu hoạt động trong ngành y tế hãy biểu lộ lòng từ bi và yêu thương của Chúa cho các bệnh nhân. Tham dự buổi đọc kinh có hàng ngàn tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gay gắt của mùa hè. Đây là buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng tại quảng trường này trước khi Đức Thánh Cha di chuyển đến dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo từ chiều thứ Ba mùng 3 tháng 7 và ngài chỉ trở lại Vatican vào cuối tháng 9 tới đây. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha diễn giải về ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ 13 thường niên với giai thoại Chúa Giêsu làm phép lạ, chữa lành một em bé gái và một phụ nữ bị bệnh băng huyết. Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay, Thánh sử Marco kể lại cho chúng ta trình thuật hai cuộc chữa lành bệnh một cách lạ lùng mà Chúa Giêsu thực hiện cho hai người nữ. Trước tiên là con gái của một thủ lãnh hội đường tên là Jairo, và tiếp đến là một phụ nữ bị băng huyết. Đó là hai giai thoại, trong đó người ta có thể đọc ở hai bình diện thể lý thuần túy. Chúa Giêsu cúi mình xuống trên đau khổ của nhân loại và chữa lành thân xác. Và ở bình diện thiêng liêng, Chúa Giêsu đến để chữa lành tâm hồn con người, ban cho họ ơn cứu độ và kêu gọi họ hãy tin nơi Ngài. Thực vậy, trong giai thoại thứ nhất, khi hay tin con gái của ông Jairo đã chết, Chúa Giêsu nói với viên thủ lãnh hội đường, đừng sợ, nhưng hãy tin. Ngài dẫn ông đi vào nơi em bé đang nằm và Ngài kêu lên, hỡi bé gái, ta bảo con, hãy trỗi dậy. Và em bé trỗi dậy, bước đi. Thánh Geronimo chú giải những lời này, nhấn mạnh đến quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu như sau. Hỡi em bé, hãy trỗi dậy cho ta. Không do công trạng của con, nhưng do ơn thánh của ta. Vậy, con hãy trỗi dậy cho ta. Sự kiện được chữa lành không tùy thuộc sức mạnh của con. Giai thoại thứ hai, người đàn bà bị bệnh băng huyết lại làm nổi bật thể thức Chúa Giêsu đến để giải thoát con người trong toàn thể. Thực vậy, phép lạ diễn ra theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn thứ nhất diễn ra sự chữa lành thể lý, nhưng giai đoạn này có liên hệ chặt chẽ với sự chữa lành sâu xa hơn, sự lành bệnh mà ơn thánh của Chúa ban cho những người cởi mở tin tưởng nơi Ngài. Chúa Giêsu nói với phụ nữ, hỡi con, đức tin đã cứu con hãy đi bình an và được lành khỏi bất hạnh của con. Hai giai thoại lành bệnh này đối với chúng ta là một lời mời gọi hãy vượt lên trên quan niệm hoàn toàn theo chiều ngang và duy vật về cuộc sống. Chúng ta xin Chúa giải thoát khỏi bao nhiêu vấn đề, khỏi những khốn khó cụ thể, và đó là điều chính đáng, nhưng điều mà chúng ta phải nài nỉ cầu xin chính là một niềm tin ngày càng vững chắc, xin Chúa đổi mới cuộc sống chúng ta, và xin một niềm tín thác vững mạnh nơi tình yêu, nơi sự quan phòng của Chúa, Ngài không bỏ rơi chúng ta. Chúa Giêsu quan tâm đến đau khổ của con người. Ngài cũng giúp chúng ta nghĩ đến tất cả những người đang giúp các bệnh nhân vác thánh giá của họ, đặc biệt là các bác sĩ, các nhân viên y tế và các vị tuyên úy nhà thương. Họ là những kho dự trữ tình thương mang lại thanh thản và hy vọng cho những người đau khổ. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est, tôi đã nhận xét rằng trong việc phục vụ quý giá ấy, trước tiên cần có khả năng nghề nghiệp chuyên môn, đó là nhu cầu cơ bản thiêng liêng, nhưng khả năng này tự nó không đủ. Thực vậy, con người còn cần tình người và sự quan tâm của người khác. Vì thế, ngoài việc chuẩn bị về nghề nghiệp, các nhân viên y tế ấy còn cần đặc biệt một sự huấn luyện về tâm hồn, cần dẫn đưa các bệnh nhân đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, trong Chúa Kitô là đấng khơi dậy nơi họ tình thương và cởi mở tâm hồn họ đối với tha nhân. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria tháp tùng hành trình đức tin của chúng ta và sự dấn thân yêu thương cụ thể của chúng ta, nhất là đối với những người đang ở trong tình trạng khốn khó. Đồng thời, chúng ta cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho các anh chị em đang chịu đau khổ trong thân xác và tinh thần. Sau khi ban phép lành, như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovenia, Ba Lan và Italia. Ngài không quên gửi đến họ những lời nhắn nhủ thích hợp. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các hội viên hội bạn hữu Thánh Nữ Veronica ở Liban và nói rằng, trong mùa hè này, tôi mời gọi anh chị em hãy biết dành thời giờ cho Thiên Chúa. Hãy biết làm chứng về sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Hãy trở thành những người mang lòng từ bi và sự dịu hiền của Chúa đến cho mỗi người mà anh chị em gặp, nhất là những người đau khổ. Noi gương mẹ Maria, chúng ta hãy gạt qua những sợ hãi và nghi ngờ của chúng ta và hãy hãnh diện làm chứng về niềm tin của chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi vui mừng chào tất cả các tín hữu và du khách nói tiếng Đức. Tin mừng theo Thánh Marco mà chúng ta đọc trong năm nay vẫn thuật lại cho chúng ta những lần Chúa Giêsu chữa lành và hồi sinh cho những người bị người khác cô lập và bị bỏ rơi. Tình thương của Thiên Chúa trao ban sự sống và cộng đoàn hiệp thông. Nhưng chúng ta chỉ thực sự là những người được lãnh nhận hồng ân nếu chúng ta cũng trở thành những người trao ban. Chỉ khi trao ban, từ bỏ và trao tặng, thì chúng ta mới nhận lãnh điều mà chúng ta không đáng lãnh nhận. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và ban ánh sáng của Ngài cho anh chị em để cởi mở đối với điều thiện và kiện toàn những điều ấy. Với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các bạn trẻ thuộc giáo xứ Thánh Augustino ở Guadalix. Ngài nói, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với ông Jairo, đừng sợ, nhưng hãy tin, và cầm tay con gái của ông, Ngài làm cho em hồi sinh. Anh chị em thân mến, qua đức tin, Chúa Giêsu làm cho chúng ta được tham dự chính sự sống thần linh của Ngài. ước gì thời kỳ nghỉ hè này là một cơ hội để củng cố đức tin qua việc cầu nguyện và bác ái. Sau cùng, khi chào thăm bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Latisana và các giáo dân thuộc gia đình Thánh Camillo ở miền Piemonte, Tây Bắc Italia. Và đối với tất cả mọi người, Ngài cầu chúc một Chủ nhật tốt đẹp và một tháng bảy thanh thản, nghỉ hè an vui. Tin Vatican. Những thay đổi trong nghi thức trao dây pallium cho các tân tổng giám mục. Hôm thứ Tư 27 tháng 6 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã đưa ra bản thông báo giải thích về sự thay đổi trong nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa, diễn ra hàng năm vào ngày 29 tháng 6, lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ. Bản thông báo viết như sau. Chủ yếu mọi thứ sẽ vẫn giữ như cũ, nhưng năm nay, để bảo đảm tính liên tục của Thánh lễ, sẽ quyết định cử hành nghi thức này trước Thánh lễ. Thay đổi này đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phê chuẩn và vì những lý do sau đây. 1. Để làm cho nghi thức ngắn gọn hơn, danh sách các tổng giám mục chính tòa sẽ được đọc ngay trước khi đoàn rước bắt đầu và hát bài Tu es Petrus và không thuộc thành phần của nghi thức. Nghi thức trao dây pallium sẽ diễn ra ngay khi Đức Thánh Cha đến bàn thờ. 2. Để bảo đảm thánh lễ không bị gián đoạn vì một nghi thức tương đối dài, vì hiện nay số lượng các tân tổng giám mục là khoảng 45 vị mỗi năm, khiến cho việc chú tâm vào thánh lễ gặp khó khăn. 3. Để giúp cho nghi thức trao dây pallium theo sát sách nghi thức giám mục và để tránh hiểu lầm rằng, như đã từng xảy ra, đây là một bí tích nếu được cử hành sau bài giảng. Thật vậy, các cử hành bí tích thường diễn ra sau bài giảng trong thánh lễ như rửa tội, thêm sức, phong chức, hôn phối, sức dầu bệnh nhân. Trái lại, về bản chất, nghi thức trao dây pallium không phải là bí tích. Như đã đưa tin, năm nay có 44 vị tổng giám mục nhận dây pallium tại Roma và 2 vị nhận dây pallium tại giáo phận của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc các giám mục Hoa Kỳ thúc giục Quốc hội xử các vấn đề tồn tại trong đạo luật y tế vừa được tối cao pháp viện Hoa Kỳ tán thành, do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa đưa ra quyết định tán thành luật y tế mới do chính quyền của Tổng thống Obama đưa ra. Tác giả Lã Thụ Nhân đã dựa vào các thông tin để cho chúng ta một cái nhìn tổng quát về hướng hoạt động của các giám mục Hoa Kỳ như sau. Hội đồng giám mục cho biết đã không tham gia vào những nỗ lực hủy bỏ toàn bộ đạo luật sau khi bộ luật này được thông qua vào năm 2010, và cho biết thêm rằng, bây giờ, trong tình thế mới, các ngài cũng không yêu cầu hủy bỏ toàn bộ đạo luật. Nhưng các ngài nhận định rằng, luật chăm sóc sức khỏe có những sai sót cơ bản mà quyết định của tối cao Pháp viện đã không giải quyết. Hơn nữa, lập pháp cần sửa chữa các vấn đề về tài trợ phá thai, bảo vệ lương tâm và đối xử với người di dân. Ngày 28 tháng 6, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tán thành đạo luật bảo vệ bệnh nhân và chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả nhiệm vụ đòi hỏi hầu như tất cả mọi người phải mua bảo hiểm y tế. Tối cao Pháp viện phán quyết bằng một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ và chống là 5-4, rằng nhiệm vụ này không rơi vào phạm vi có thể chấp nhận được của quyền lực quốc hội theo điều khoản thương mại, nhưng nó có thể có giá trị thay vì là một khoản thuế hợp lệ đối với những người từ chối mua bảo hiểm. Trong tuyên bố của mình, ngay sau khi quyết định của tối cao Pháp viện vừa được công bố, Hội đồng Giám mục lưu ý rằng trong gần 100 năm qua, các giám mục Công giáo đã ủng hộ cho cải cách chăm sóc sức khỏe toàn diện để đảm bảo tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho đời sống của tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khó và dễ bị tổn thương nhất. Các giám mục giải thích rằng, trong khi tham gia vào vụ việc trước tối cao pháp viện và đưa ra quan điểm về các vấn đề cụ thể trình bày với tòa án, Hội đồng giám mục đã phản đối đoạn văn cuối cùng của đạo luật chăm sóc sức khỏe vì nhiều lý do. Trước nhất, luật mới mâu thuẫn với chính sách liên bang lâu đời bằng cách cho phép quỹ liên bang trả tiền cho chọn lựa phá thai và cho các kế hoạch bao hàm phá thai như thế. Những người chủ trương phò sự sống đã phản đối phụ thu phá thai, vốn bắt buộc tất cả mọi người tham gia vào các kế hoạch bao hàm phá thai. Phụ thu này phải ít nhất là $1 mỗi tháng, nhưng có thể là cao hơn đáng kể, không có mức tối đa. Hơn nữa, Hội đồng Giám mục cho biết pháp luật không cung cấp sự bảo vệ lương tâm cần thiết cả trong và ngoài bối cảnh phá thai. Họ cũng nói đến nhiệm vụ dịch vụ phòng bệnh ban hành theo đạo luật chăm sóc sức khỏe. Nhiệm vụ này do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ công bố sẽ yêu cầu người chủ sử dụng lao động hãy cung cấp các kế hoạch bảo hiểm y tế bao gồm biện pháp tránh thai, triệt sản và thuốc gây phá thai sớm, thậm chí nếu làm như thế vi phạm lương tâm của họ. Các giám mục từ tất cả các giáo phận tại Hoa Kỳ đã gia nhập vào các tầng lớp tôn giáo và chính trị khác nhau để lên tiếng chống lại các nhiệm vụ này và cảnh báo rằng nó đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đến tự do tôn giáo và có thể buộc các trường học, bệnh viện và các tổ chức bác ái Công giáo đóng cửa hơn là làm tổn hại đến đức tin của họ. Hơn 50 nguyên đơn từ khắp Hoa Kỳ, bao gồm nhiều giáo phận Công giáo, hiện đang thách đố các nhiệm vụ. Những vụ kiện này không nằm trong phạm vi của các vấn đề được tối cao pháp viện xem xét hôm 28 tháng 6. Vì vậy, họ không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của tối cao pháp viện và sẽ tiếp tục tiến lên phía trước trong hệ thống tư pháp. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục cảnh báo rằng luật chăm sóc sức khỏe là bất công đối với người lao động di dân và gia đình của họ, làm cho họ tồi tệ hơn bằng cách không cho phép họ mua bảo hiểm y tế trong hệ thống thanh toán mới được tạo ra theo quy định của luật, ngay cả khi họ sử dụng tiền riêng của mình. Điều này mâu thuẫn với mục đích được luật tuyên bố là cung cấp sự tiếp cận chăm sóc sức khỏe cơ bản cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo nhất. Quyết định của tối cao pháp viện không làm giảm sự cưỡng bách về đạo đức để bảo đảm chăm sóc sức khỏe tử tế cho tất cả mọi người, cũng không loại bỏ sự cần thiết phải sửa chữa các sai sót cơ bản vừa được mô tả ở trên. Nhấn mạnh đến cả những nghĩa vụ đạo đức này, Hội đồng Giám mục kêu gọi Quốc hội thông qua và Chính phủ ban hành để sửa chữa những sai sót vẫn còn trong bộ luật mới vừa được tối cao pháp viện Hoa Kỳ tán thành. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Cái lý luận của loài người là tìm kiếm quyền bính, thống trị, các phương tiện mạnh mẽ mà không biết rằng việc thực hiện tràn đầy chính mình là ở nơi thái độ dốc đổ chính mình. Đó là con đường Chúa Giêsu Kitô đã chỉ cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 9.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 6 vừa qua trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày ý nghĩa bài thánh thi Kitô học trong chương 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Đây là bức thư thánh nhân viết cho tín hữu từ trong tù, có lẽ tại Roma. Người cảm thấy cái chết gần kề vì khẳng định rằng sự sống của người sẽ được dâng lên như hy lễ. Tuy đang phải sống trong tình trạng nguy hiểm tới sự an toàn thể lý như thế, nhưng trong toàn thư, thánh nhân bày tỏ niềm vui được làm môn đệ của Chúa Kitô, được đi gặp người, cho tới chỗ coi cái chết như là một lợi lộc, chứ không phải là một sự mất mát. Chính vì thế, trong chương cuối cùng của thư, thánh nhân mời gọi tín hữu hãy vui lên. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. Làm sao có thể vui trước án tử hình gần kề như vậy? Làm sao Thánh Phaolô đã kín múc được sự thanh thản, sức mạnh, lòng can đảm, bước đi gặp sự tử đạo và đổ máu như thế? Câu trả lời ở trong phần chính giữa của thư, mà truyền thống Kitô thường gọi là bài ca của Chúa Kitô, hay đúng hơn là bài thánh thi Kitô học, trình bày các tâm tình của Chúa Kitô, nghĩa là kiểu suy tư và thái độ sống cụ thể của Chúa. Đức Thánh Cha đã nói, lời cầu nguyện này bắt đầu với một lời khích lệ, anh em hãy có những tâm tình của chính Đức Kitô Giêsu. Các tâm tình ấy được trình bày trong các câu tiếp theo, tình yêu thương, sự quảng đại, lòng khiêm nhường, sự vâng phục Thiên Chúa, việc trao ban chính mình. Đây không phải chỉ là theo gương Chúa Giêsu như là theo một luân lý, nhưng là liên lụy toàn cuộc sống, theo kiểu suy tư và hành xử của người. Lời cầu nguyện phải dẫn tới một sự hiểu biết và kết hiệp tình yêu ngày càng sâu xa hơn với Chúa, để có thể suy nghĩ, hành động và yêu thương như người, trong người và cho người. Tập cho có các tâm tình của Chúa Giêsu là con đường đời sống Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích một vài yếu tố của bài thánh thi xúc tích tóm gọn toàn lộ trình cuộc sống là Thiên Chúa và là người của con Thiên Chúa, và cũng bao gồm toàn lịch sử nhân loại, từ trong điều kiện là Thiên Chúa cho tới khi nhập thể, cho tới cái chết trên thập giá và được nâng cao trong vinh quang của Thiên Chúa Cha. Phần nào đó cũng là thái độ của Adam, của con người vào lúc khởi đầu. Bài thánh ca khởi đầu từ lúc Chúa Kitô còn trong hình thể của Thiên Chúa, hay đúng hơn còn trong điều kiện của Thiên Chúa. Đức Giêsu, Thiên Chúa thật và người thật, không sống bản thể là Thiên Chúa của người để chiến thắng hay áp đặt quyền tối thượng của người. Người không coi nó là một sự chiếm hữu, một đặc ân, một kho tàng cần gìn giữ cẩn trọng. Trái lại, người lột bỏ, người dốc đổ chính mình bằng cách mặc lấy hình thể của nô lệ, thực tại nhân loại bị ghi dấu bởi khổ đau, nghèo nàn và cái chết. Người đã trở nên hoàn toàn giống con người, ngoại trừ tội lỗi, để sống như tôi tớ hoàn toàn tận hiến cho việc phục vụ người khác. Liên quan tới điều này, Đức Giám mục Eusebio thành Caesarea, sống hồi thế kỷ thứ tư, đã khẳng định rằng, người đã mang trên mình các mệt nhọc của các chi thể khổ đau. Người đã biến các bệnh tật hèn hạ của chúng ta thành của người. Người đã đau khổ và chao đảo vì chúng ta, phù hợp với tình yêu thương cao cả của người đối với nhân loại. Thánh Phaolô miêu tả sự dốc đổ ấy như sau. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết. Con Thiên Chúa đã trở thành người thật, và đã đi chọn lộ trình trong sự vâng phục hoàn toàn và trung thành với ý muốn của Thiên Chúa Cha, cho tới hiến tế tột đỉnh sự sống của mình. Còn hơn thế nữa, cho tới chết và chết trên thập giá. Trên thập giá, Đức Giêsu đã đạt tột đỉnh sự nhục nhã, bởi vì đóng đinh là hình phạt dành cho nô lệ, chứ không phải cho người tự do. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, trong thập giá Chúa Kitô, con người được cứu chuộc và kinh nghiệm của Adam bị đảo ngược. Adam đã được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, đã yêu sách trở nên như Thiên Chúa từ sức mạnh riêng của mình, yêu sách thay thế Thiên Chúa, và như thế đã đánh mất đi phẩm giá ban đầu được ban cho ông. Đức Giêsu trái lại đã ở trong điều kiện của Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình và dìm mình trong điều kiện của con người, trong sự trung thành hoàn toàn với Thiên Chúa Cha, để cứu chuộc Adam ở trong chúng ta và trao trả lại cho con người phẩm giá đã đánh mất. Các giáo phụ nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã vâng lời bằng cách trả lại cho bản tính nhân loại qua nhân tính và sự vâng phục của người, điều đã bị mất bởi sự bất tuân phục của ông Adam. Trong lời cầu nguyện, trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta mở tâm trí và ý chí cho hành động của Chúa Thánh Thần để bước vào trong chính sự năng động của sự sống như Thánh Cyrilô thành Alexandria mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay khẳng định. Công trình của thần khí tìm biến đổi chúng ta qua ơn thánh thành bản sao toàn vẹn sự hạ nhục của người. Cái lý luận của loài người, trái lại, thường tìm kiếm việc thực hiện chính mình trong quyền bính, trong thống trị, trong các phương tiện mạnh mẽ. Con người tiếp tục muốn xây dựng với sức mạnh của riêng mình cái tháp Ba-ben để tự mình đạt tới độ cao của Thiên Chúa, để như Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã giải thích sự thành đạt trong nhãn quan linh đạo dốc đổ chính mình của Chúa Giêsu như sau. Sự nhập thể và thập giá nhắc cho chúng ta biết rằng việc thực hiện tràn đầy chính mình là ở trong việc làm cho ý muốn nhân loại của mình phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa Cha, trong việc dốc đổ chính mình khỏi ích kỷ để làm cho mình được tràn ngập tình yêu, lòng bác ái của Thiên Chúa, và như thế thực sự có khả năng yêu thương tha nhân. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Trong phần thứ hai của bài Thánh thi Kitô học của thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô miêu tả hành động của Thiên Chúa Cha đối với Đức Giêsu. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Đấng đã tự hạ thẳm sâu bằng cách nhận lấy thân phận nô lệ, được Thiên Chúa Cha nâng cao trên mọi sự và ban cho danh hiệu Kyrios, nghĩa là Chúa. Đó chính là tên gọi của Thiên Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trước danh hiệu đó, mọi gối phải bái quỳ cả trên trời và dưới đất, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đức Giêsu được nâng cao ở đây cũng là Đức Giêsu trong bữa tiệc ly đã cởi áo ngoài, thắt lưng, rửa chân cho các tông đồ và hỏi họ: "Các con có hiểu điều Thầy đã làm cho các con không? Các con gọi Thầy, là Chúa, và các con nói phải, vì quả thật Thầy là Thầy và là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau." Đây là điều quan trọng cần luôn luôn ghi nhớ trong lời cầu nguyện và đời sống của chúng ta. Việc lên cao với Thiên Chúa xảy ra chính trong việc hạ mình phục vụ, trong việc hạ mình trong tình yêu là điều cốt tủy của Thiên Chúa, và như thế chính là sức mạnh thanh tẩy thực sự khiến cho con người có khả năng nhận thức và trông thấy Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha rút tỉa hai điểm quan trọng đối với lời cầu nguyện. Thứ nhất là lời khẩn nài Chúa hướng tới Chúa Giêsu Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Chính Người là Chúa duy nhất của cuộc sống chúng ta, giữa biết bao nhiêu người thống trị muốn chỉ đường và hướng dẫn nó. Vì thế, cần có một bậc thang giá trị, trong đó chỗ nhất phải dành cho Thiên Chúa. Thứ hai là sự phủ phục quỳ gối, ám chỉ sự thờ lại. Quỳ gối trước mình Thánh Chúa hay quỳ gối cầu nguyện diễn tả thái độ thờ lạy trước mặt Thiên Chúa cả với thân xác. Vì thế, cần ý thức được tầm quan trọng của việc quỳ gối, không phải vì thói quen, nhưng với ý thức. Khi chúng ta quỳ gối trước mặt Chúa, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình nơi Người, chúng ta thừa nhận rằng Người là Thiên Chúa duy nhất cuộc đời chúng ta. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người những ngày hành hương và nghỉ hè tươi vui bổ ích. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiết kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 6 vừa qua. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài thái độ trước những ngôn từ tiêu cực. Trong bài trước, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ rằng chúng ta đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau, và đừng mất thời giờ để ôn lại những vết thương. Trong cuộc sống, chúng ta không quan trọng quá lời phê bình của người khác. Nhưng hãy nhìn thẳng vào lòng mình, nếu tâm ta trong sáng, bình an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Chắc các bạn cũng biết rõ câu chuyện vui về hai cha con và con lừa như sau. Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chiếm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, người cha gì mà không biết thương con, ngồi chiếm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cưỡi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích, đồ con bất hiếu. Còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau, chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cởi lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác. Rõ là phượng vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế. Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật tội nghiệp cho những người cứ nghe ngóng ý của người khác và làm theo. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng có những người mưu lược, họ dùng nhiều thủ đoạn để hại người, vì những loại người này thường ném đá giấu tay. Họ thường núp sẵn nhằm bắn những ai tâm hồn ngây thật như lời Thánh Vịnh đã nói. Ai cũng biết rằng sự dữ thường hoành hành trong thế giới này chẳng khác gì cây hoang cỏ dại. Vì thế mà chúng ta rất dễ vướng thử hỏi những gì thường chi phối hành vi của chúng ta. Lợi danh thay đổi cuộc đời, lợi danh biến đổi lòng người trắng đen, lợi danh chuyển đổi lạ quen, lợi danh thù bạn trở nên rõ ràng. Thực tế khó tránh, vì thế sách Huấn Ca đã cảnh cáo chúng ta rằng, cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Bên cạnh đó, dục vọng cũng là cửa của họa phúc. Chính vì dục vọng mà chúng ta không những hại mình mà còn hại người nữa. Cố giữ cho được sự hiên ngang của người công chính mới là điều quan trọng. Nếu lòng mình trong, tâm lành và động lực mình sáng, chẳng có gì mà phải e ngại. Dân gian vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cây ngay không sợ chết đứng, hoặc thật vàng không sợ chi lửa. Đi sâu hơn một chút, dựa trên luận cứ của Thánh Gioan Chrysostom, là người được thiên hạ thán phục và cho là có cái miệng vàng, kim khẩu. Trong các tác phẩm để lại, có một chuyên đề mang tên, không ai bị tổn thương nếu không do chính mình. Thánh Gioan Kim Khẩu muốn chứng minh rằng, không một người nào là nạn nhân của một người khác, nhưng chỉ gánh chịu số phận mình đã giành lấy. Ý tưởng này trùng khớp với quan điểm của triết gia Epictetus, người ta chỉ có thể bị thương tổn bởi chính mình. Hai luận cứ trên ở một góc độ nào đó rất đúng, vì thường khi có một sự kiện xảy ra, mỗi người nhận biết, phản ứng hay đối diện với nó một cách khác nhau tùy quan điểm, cá tính hay kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Vì thế, nếu mình cho đó là quan trọng thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều trên bản thân mình. Nếu mình không quan tâm, không chú ý hay nghĩ ngợi gì, thì những điều bên ngoài ấy chẳng động gì đến tâm ta. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói lên quan điểm của mình như sau. Người đời đã sai lầm khi nghĩ rằng bệnh tật, nghèo đói, việc mất quyền lực, sự vu khống hay cái chết có thể gây tổn thương cho con người. Người nào có được một nhận thức đúng đắn về thực tại, không thể bị bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác hại được. Chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy, quyết tâm không để bị sự việc bên ngoài chi phối tâm tình và ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể làm chủ cách mình phản ứng trước sự việc, giải thích và xoay chuyển nó theo hướng tích cực. Như thế, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ vững vàng và ổn định hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chẳng lâu đâu, chỉ mấy hôm em bé sẽ tập cười. Cũng chẳng lâu đâu, chỉ mấy năm em bé sẽ học cười. Như từ xưa nay, chẳng thiếu đâu niềm vui trong cuộc sống. Như từ xưa nay, phải nghĩ suy em bé mới biết cười. Xưa nay phải nghĩ suy em bé mới biết cười.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Vì yêu Chúa đã cho con làm người, cho con được sống giữa đời chữ tốt. Con xin cảm tạ Chúa muôn muôn lần, tin yêu vào Chúa sớm chiều suốt cuộc đời con. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều rằng Chúa muốn con thực thi. Xin cho con suốt đời nhân thế, biết phần đâu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa ra người.
Quý vị và các bạn thân mến, để chế giễu những người tham lam ngốc nghếch, không biết sử dụng sự vật đúng lúc đúng lượng, người ta kể câu chuyện vui như sau. Thuở xưa, có một người đến thăm người bạn, chủ nhà mời ở lại dùng bữa cơm đạm bạc. Chàng khách chê canh lạc không ngon, chủ nhà bèn thêm một chút muối. Người khách ăn cảm thấy bát canh ngon và đậm đà hơn. Chàng tự nghĩ, canh ngon là nhờ muối mới thêm vào. Dùng ít còn vậy, nếu dùng nhiều chắc chắn ngon đặc biệt. Thế rồi, chàng xin chủ nhà một chén muối, đổ vào trong miệng nuốt hết. Vì chất muối mặn kinh hồn, chàng cảm thấy cháy cả cổ họng, gần như sắp chết. Bèn vội vàng móc họng cho mửa muối ra. Và chàng ngốc nghếch nôn ọe, hổ thẹn đành bỏ đi về nhà. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta sống trong cuộc đời là phải biết thế nào là đúng thời, đúng lượng. Một việc làm dù nhỏ nhưng không đúng lúc, đúng thời thì không mang lại lợi ích, mà còn trở thành vô nghĩa và gây tác dụng xấu. Sách giảng viên có viết, mọi sự đều có lúc có thời để chào đời, có thời để lìa thế, có thời để trồng, có thời để thu hoạch, có thời để im lặng, có thời để lên tiếng, có thời để yêu thương, có thời để thù ghét. Ai biết vận dụng hành động đúng lúc, đúng thời, ấy là người khôn ngoan, và họ sẽ tìm được hạnh phúc. Người khách cho rằng, ăn cả chén muối sẽ ngon hơn một ít muối thêm vào tô canh. Điều này xảy ra cũng bởi anh không biết tô canh thêm một tí muối đã trở thành ngon tuyệt, vì trước đó trong tô canh đã có rất nhiều gia vị khác và thực phẩm để tạo nên tô canh. Muối chỉ là yếu tố đủ và cần cho tô canh. Mọi vật nương nhau mà tồn tại, tạo thành các thực thể với các tên gọi khác nhau. Chỉ có muối thì không tạo nên một tô canh ngon. Chỉ có các thực phẩm, quá nhiều thịt cá mà không có muối cũng không tạo nên tô canh. Từ đó chúng ta thấy rằng, sống trong cuộc đời là phải biết nương vào nhau, mọi vật tồn tại trong cộng sinh và cộng tồn. Mối tương quan giữa người với người là mối tương quan qua lại, người này làm phong phú cho người khác. Người này bổ túc những khiếm khuyết cho người kia. Người ta ở trong tôi, và tôi ở trong người ta. Trong ta có người, và trong người có ta. Đối với người Kitô hữu, thì câu chuyện vui trên còn cho chúng ta thêm một bài học khác nữa. Bài học về thái độ sống hòa điệu với mọi người. Nếu thực hành không khéo, thì sớm muộn gì cũng trở thành người ăn muối trong câu chuyện vui vừa kể trên. Sống trong cuộc đời là phải biết thế nào là đúng thời, đúng lượng. Điều gì phát tiết đúng lúc, đúng mùa thì sinh kết quả tốt. Ngược lại, nó trở thành lố bịch gây cười cho kẻ khác. Trong tập sách Triết Lý Chữ Hòa, tác giả Lý Minh Tuấn đã viết như sau. Tinh thần chữ hòa đã lan tỏa vào mọi sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật và đời sống của con người. Từ các lĩnh vực kiến trúc, hội họa, cách ăn uống cho tới tôn giáo, từ làng mạc gia đình xã hội, bất cứ đâu cũng thấm nhuần triết lý về chữ hòa. Trong nghệ thuật, sự hòa hợp tạo nên tính thẩm mỹ cao, tạo nên vẻ đẹp chân thực. Trong thiên nhiên, sự vận hành của âm dương, ngũ hành, tạo nên sự hành thông tốt đẹp. Sống hòa thuận với trời đất, với người khác, đem đến cho chúng ta sự bình an. Vũ trụ vạn vật rất phức tạp, cuộc nhân sinh nhiều nỗi đa đoan. Nhưng biết vận hành triết lý chữ hòa, người ta có thể giải quyết thỏa đáng những phức tạp, những xung khắc, để đi đến sự thống nhất. Muối mặn, đường ngọt, chanh chua, những tia nắng ấm áp hay những cơn mưa nặng hạt, núi đồi hùng vĩ, biển khơi bao la sâu rộng, và bầu trời đêm với muôn vạn tinh tú lấp lánh. Tất cả đều đang biểu lộ vinh quang và sự quan phòng của Thiên Chúa. Vấn đề của chúng ta là phải ướp muối cho vừa mặn để thực phẩm tươi ngon, sử dụng những gì Chúa ban cho một cách khôn ngoan để sinh ích lợi cho chính mình và người khác. Lại Thiên Chúa là người cha vô cùng nhân ái. Chúa đã ban cho chúng con mọi phương tiện để hưởng dụng. Khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật muôn vàng thỏa thuê. Xin cho chúng con biết trân quý cuộc sống như món quà Chúa ban. Xin ban cho con ơn can đảm và sự sáng suốt, biết đảm trách chính vận mệnh cuộc đời mình một cách khôn ngoan và hiệu quả, để cuộc sống thêm ý nghĩa và tràn ngập tình yêu thương. Amen.
Ngày ngày con sống trong bao niềm vui, quanh con còn có những người đang khóc than, đau thương đôi nghèo héo hon thân gầy, cho con tìm đến mỡ lòng rất chia tình. Xin cho con suốt đời yêu Chúa, xin cho con suốt đời yêu người, là điều răn Chúa muốn con thực thi. Xin cho con giữa đời nhân thế, biết phấn đấu không ngại khó khăn, để từ đây danh Chúa giả ngời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.